Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Giang đã luôn cố gắng tổ chức tốt các phong trào thi đua, thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động, mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Một trong số những đơn vị làm tốt phong trào đó là Công đoàn ngành y tế. Tại đây có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn, giúp các cơ sở y tế tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của ngành y tế. Mục Câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi với Chủ tịch Công đoàn ngành y tế về những thuận lợi, khó khăn và hiệu quả khi triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Phần cuối chương trình, mục Quà tặng giờ thứ 9 là trích đoạn trèo cổ, hề mồi. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Đề tài khoa học có tên Phương pháp sử dụng kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai là một trong những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo năm 2024. Số tiền làm lợi từ sáng kiến này ước tính từ 4 đến 5 tỷ đồng trên năm. Chủ nhiệm đề tài này là bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Bắc Giang. Theo mô tả từ đề tài, trước đây khi mổ lấy thai, sản phụ phải tiêm kháng sinh liên tục trong 7 ngày, đến khi cắt chỉ ra viện thì áp dụng đề tài sử dụng kháng sinh dự phòng, sản phụ chỉ phải tiêm 2 mũi kháng sinh. Khi nghiên cứu thành công đề tài sử dụng kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai năm 2021 đã đưa vào áp dụng thường quy cho 100% bệnh nhân mổ lấy thai chưa có nhiễm khuẩn ối và tỷ lệ thành công đạt 100%. Hiệu quả đề tài này không những giảm đau đớn cho bệnh nhân, giảm tác dụng phụ của thuốc, giảm nguy cơ tai biến do dùng thuốc, mà còn giảm nguy cơ tạo ra chủng vi khuẩn kháng thuốc do sử dụng kháng sinh dài ngày, cũng như giảm dư lượng kháng sinh tiết qua sữa mẹ sang trẻ sơ sinh khi cho con bú và giảm tác hại của kháng sinh đối với trẻ sơ sinh. Bác sĩ Lê Công Tước, chủ nhiệm đề tài, cho biết.
Dùng sử dụng kháng sinh dự phòng thì cũng đã được đề cập đến từ lâu và cũng đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng chỉ mới áp dụng đối với lại các trường hợp mổ sạch, không có nguy cơ lây nhiễm. Thế thì đối với lại mổ lấy thai thì đây là một mổ chủ động, thì đây là một mổ sạch, nhưng nó lại có nguy cơ lây nhiễm rất là cao, bởi vì cái vị trí mổ ở đó, nó thông vết mổ, nó thông thương với đường âm đạo, là nơi mà có cư trú khá nhiều vi khuẩn tại đó. Cho nên hiện nay thì hầu như các bệnh viện trên toàn quốc là chưa áp dụng được cái phương pháp dùng sử dụng kháng sinh dự phòng.
Nhận thấy hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, hàng năm bác sĩ Lê Công Tước đã chỉ đạo các tổ công đoàn tích cực vận động đoàn viên tham gia. Bản thân bác sĩ Tước đã liên tục nghiên cứu thêm những đề tài khoa học khác nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em. Trong đó có đề tài sử dụng thuốc gây chuyển dạ trong trường hợp thai chết lưu không cần qua phẫu thuật. Bác sĩ Lê Công Tước cho biết thêm.
Sau khi học về chuyên khoa cấp 2, về phương pháp nghiên cứu khoa học, thì về bệnh viện thì tôi luôn luôn là năm nào cũng thực hiện một cái đề tài nhằm để cải tiến kỹ thuật. Nhưng trong đó thì có một số những cái giải pháp nó mang tính rất là hiệu quả và giá trị. Ví dụ như là cái phương pháp sử dụng misoproton liều thấp để gây chuyển dạ đối với những trường hợp thai chết lưu có vết mổ đẻ cũ đủ tháng hoặc thai dị dạng đủ tháng. Cái đề tài này cũng đem lại một cái hiệu quả rất là cao, thay vì bệnh nhân phải mổ lấy thai khi mà cái thai đã chết lưu vết mổ cũ. Thì sau khi mà nghiên cứu sử dụng liều thấp này thì đến nay qua hơn 10 năm thực hiện thì 100% những bệnh nhân bị thai chết lưu trên vết mổ cũ thì đều gây chuyển dạ thành công.
Đề tài khoa học mang tên đánh giá hiệu quả điều trị nút mạch hóa chất trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cũng là một trong những sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và tặng bằng lao động sáng tạo năm 2024. Chủ đề tài là bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trường cho biết, cùng với tiến bộ y học, trong những năm gần đây, rất nhiều loại thuốc mới, các phương pháp điều trị mới đã ra đời, làm thay đổi đáng kể về thái độ điều trị của các bệnh lý ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng. Tuy nhiên, nút mạch hóa chất động mạch gan vẫn là phương pháp điều trị chính với các khối u gan lớn hoặc đa ổ, không còn khả năng cắt bỏ mà chưa có xâm lấn mạch máu hoặc chưa di căn xa. Ưu điểm nổi bật của sáng kiến này là giúp bệnh nhân có thời gian nằm viện ít hơn so với phương pháp phẫu thuật, từ đó giảm chi phí điều trị, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Bác sĩ Trường nói.
Về y học thì nó là vô bờ bến, về kiến thức thì ai cũng vậy, kiến thức nó là mênh mông. Thực ra thì đây là một trong những cái lĩnh vực khá mới, kể cả so với thế giới thì mình có thể đi sau, nhưng ở Việt Nam thì đây là một trong những phương pháp điều trị mới. Nếu được áp dụng được thì người bệnh sẽ được điều trị kịp thời, kéo dài thời gian sống, bệnh nhân được hưởng những cái đặc quyền của bảo hiểm và hưởng được những cái lợi ích từ kỹ thuật cao. Vì đây là một kỹ thuật can thiệp nội mạch, một kỹ thuật can thiệp khó. Nhưng bên cạnh đấy, giống như là cái điều trị về ung thư thì bệnh viện cũng giao cho tôi thực hiện cái đề tài liên quan đến điều trị cho bệnh nhân trong lĩnh vực bệnh nhân bị đa chấn thương, nguy cơ chảy máu rất cao và nhiều, có thể sốc mất máu do tử vong. Thì chúng tôi đã thực hiện thành công cái đề tài là điều trị nút mạch cầm máu trong tổn thương vỡ các tạng đặc.
Theo đánh giá từ cơ sở y tế, áp dụng thành công kỹ thuật này không chỉ giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người dân mà còn giảm việc chuyển tuyến, giảm các biện pháp thăm khám không phù hợp, khiến bệnh nhân mệt mỏi về thể chất, lãng phí về thời gian, từ đó góp phần tiết kiệm chi phí, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cho người bệnh và cơ sở y tế. Từ lợi ích này, bác sĩ Nguyễn Xuân Trường hy vọng sẽ chuyển giao cho các bệnh viện tuyến dưới nhằm giúp tuyến huyện nâng cao hiệu quả khám và điều trị cho bệnh nhân. Trên đây chỉ là 2 trong số 5 đề tài khoa học được cấp bằng lao động sáng tạo từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho Công đoàn ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2024. Có rất nhiều giải pháp hay như nội soi sau phúc mạc điều trị u tuyến thượng thận lành tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hay nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn định tuyết virus và ứng dụng chuẩn đoán sốt xuất huyết đanh tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, hay triển khai kỹ thuật chọc ối để sàng lọc trước sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang, đều được ghi nhận và vinh danh. Có thể thấy đây là những kết quả tích cực sau một thời gian phát động và thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn ngành. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, thì việc tạo môi trường giúp cho các y bác sĩ thắp lửa đam mê nghiên cứu khoa học là điều quan trọng. Bác sĩ Trường nói.
Yếu tố môi trường làm việc cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là như tại bệnh viện tỉnh là so với các bệnh viện lân cận là đây hệ thống máy móc cũng đã tốt hơn rất nhiều. Môi trường làm việc là có rất nhiều người có giỏi hơn mình và bên cạnh đấy lại được tạo điều kiện và sự thúc giục từ hỗ trợ từ ban giám đốc rồi các bộ phận lãnh đạo rồi thì từ các phòng chuyên môn nghiệp vụ để làm sao các cái kỹ thuật khó và mới được thực hiện một cách thành công và giúp cho bệnh viện ngày càng đi lên.
Kết quả của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là những đề tài khoa học, sáng kiến hay, kỹ thuật mới được ứng dụng trong thực tiễn khám chữa bệnh đã giúp nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý phức tạp bằng những phương pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Đó cũng là phương châm mà ngành y tế luôn đặt ra đối với lực lượng y bác sĩ toàn ngành để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, phóng sự ở trên đã phần nào cho thấy hiệu quả tích cực từ phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công đoàn ngành y tế. Tuy nhiên, với đặc thù nghề y, quỹ thời gian eo hẹp, trang thiết bị y tế, vật tư y tế đôi khi còn thiếu và chưa đồng bộ. Vậy làm thế nào để các y bác sĩ tích cực tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo? Câu trả lời sẽ có trong mục câu chuyện chính sách hôm nay qua cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Sáu, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Vũ Thị Sáu, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế đã dành thời gian tham gia chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý vị thính giả.
Xin bà có thể cho biết kết quả nổi bật của ngành trong thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được tổ chức công đoàn tuyên truyền và vận động thực hiện trong toàn ngành ạ?
Đối với cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thì ngành y tế thì coi đây là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ ở việc nâng cao hiệu quả công việc mà nó còn đáp ứng được cái yêu cầu cấp bách của ngành trong việc ứng dụng công nghệ mới, cải thiện phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh. Thế và trong thời gian qua thì Ban chấp hành Công đoàn ngành y tế đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh, coi đó là động lực để mỗi tập thể, cá nhân của ngành y tế nỗ lực phấn đấu trong cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Thế và hàng năm thì Công đoàn ngành y tế đã xây dựng kế hoạch thực hiện các cái phong trào thi đua và triển khai tới 100% công chức, viên chức, lao động trong ngành. Phong trào thi đua được thực hiện và triển khai thì đã nhanh chóng thu hút được đông đảo đoàn viên và người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng và tham gia. Thế và trong thời gian qua thì hàng năm thì có hàng nghìn kỹ thuật mới được áp dụng, nhiều công trình nghiên cứu khoa học được đưa vào áp dụng, nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai. Thế và nhiều những cái sáng kiến cải tiến về thiết bị y tế, quy trình làm việc thì đã giúp được tiết kiệm được cái thời gian, nâng cao cái độ chính xác an toàn trong các ca điều trị. Thế và qua đó thì đã thúc đẩy và nâng cao cái chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Từ các phong trào thi đua yêu nước đó thì đã có nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn biểu dương khen thưởng. Thế và đặc biệt là trong cái giai đoạn 2020-2023 thì ngành y tế đã có 12 đề tài sáng kiến tiêu biểu xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cái bằng lao động sáng tạo.
Vậy thưa bà, để có được những kết quả đó thì công tác triển khai này, chỉ đạo, điều hành và phối hợp với chuyên môn làm thế nào để đạt được những kết quả như vậy thưa bà?
Để triển khai cái thực hiện tốt cái phong trào thi đua thì hàng năm thì Công đoàn ngành y tế đã phối hợp với Sở Y tế ban hành cái kế hoạch phát động cái phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động. Thế và trọng tâm là cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chỉ đạo các cái đơn vị trong ngành thường xuyên nắm bắt những cái tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, kịp thời động viên công chức, viên chức và người lao động phát huy những cái sáng tạo tích cực để tham gia các cái phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng vào trong quá trình khám, chữa bệnh và thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó thì để thực hiện tốt các cái phong trào thi đua đấy thì ngành y tế đã thường xuyên kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện các phong trào thi đua, định kỳ có tổ chức cái sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Thế và kịp thời động viên, khen thưởng các cái tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước đó.
Vậy thưa bà, thì quá trình thực hiện cái nhiệm vụ đó thì cái thuận lợi và khó khăn ra sao, bà có thể chia sẻ rõ hơn để quý vị thính giả cùng được hiểu về vấn đề này ạ?
Quá trình triển khai các cái phong trào thi đua yêu nước trong ngành y tế thì cũng có rất nhiều những thuận lợi. Đối với cơ sở y tế thì trong những năm vừa qua thì ngành y tế thì các cái bệnh viện tuyến tỉnh rồi tuyến huyện được đầu tư về cơ sở vật chất rất là khang trang. Trang thiết bị máy móc thì hiện đại, thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động tham gia nghiên cứu và ứng dụng các cái kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu vào trong chuyên môn. Thế và thông thứ hai nữa là ngành y tế thì với số lượng đoàn viên là đông, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thì được đào tạo bài bản và có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, yêu ngành, yêu nghề, thế và luôn năng động, sáng tạo để phát huy hơn nữa hiệu quả cái công việc chuyên môn. Bên cạnh được những cái thuận lợi thì việc tổ chức triển khai các cái phong trào thi đua trong ngành y tế thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Đó là ngành y thì là nghề đặc thù, thế và thường xuyên phải trực đêm với việc áp lực công việc lớn. Thế và hiện nay thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thì ngày càng cao. Thế do đó thì cần nhiều cái thời gian cho cái cán bộ y tế để chăm sóc và phục vụ người bệnh. Do vậy mà còn rất là ít những cái thời gian để dành cho cán bộ viên chức người lao động để tham gia vào các phong trào nghiên cứu khoa học.
Vậy thì mục tiêu cái thời gian tới được tổ chức công đoàn đặt ra là gì để mà phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục mang lại hiệu quả trong cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thưa bà?
Trong cái thời gian tới thì để phát huy hơn nữa cái tổ chức phát động các cái phong trào thi đua yêu nước thì công đoàn ngành y tế sẽ tiếp tục vận động đoàn viên, công chức, viên chức người lao động phát huy những sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới cái quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu cái ứng dụng khoa học công nghệ vào trong chuyên môn. Thế và đồng thời là cùng với các cơ quan đơn vị để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt cái chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời các bạn sẽ thư giãn cùng với trích đoạn chèo cổ Hề Mồi với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và Thanh Ngoan, nhà hát chèo Việt Nam. Như chúng ta đã biết, nói tới sân khấu chèo, nhiều người hay nhắc đến vai hề. Hề chèo thường là những vai hề đồng, hầu phòng, vị trí là hề, công việc là đi hầu, nhưng tên tuổi thì vô vàn, hề mồi, hề gậy, hề nhất, hề nhị, hề tam, hề tứ, cho đến hề thập, hề nhân, hề tranh, hề chóp, v.v. Và mỗi cái tên hề đều mang một nội dung vận dụng điển cố, nhằm đả kích thói đời bon chen, vị kỷ, bạc bẽo, bất nhân. Trong đó, hề mồi thường ra sân khấu trước quan để dọn dẹp quét tước cung đình. Có khi hai hề mồi cùng ra, hát câu ra trò với nhau, bàn chuyện trời ơi đất hỡi, thách nhau đố đá rồi quan mới ra.
Ôi này bà con ơi!
Sao?
Hát một câu rồi đi quét cung gì nhớ!
Xuống thời nghe anh,
xuống thời nghe
có đi ra ngày, lên thời lên trên miếu ta xuống đi, có đi ra ngày, lên thời lên trên miếu ta xuống đi, nghe đi bắt đi thòng ấy để nghe cho khóm mi chút ơi ơi à để khóm mơ che giường dài
nhà
bà cụ đây có cô con gái lớn cứ cứ để mãi ở trong nhà bà nó giấy đây nhà đây ở trong nhà bà nó mới làm loạn ở trong nhà bà nó mới bắn súng ở trong nhà bà đùng đùng đẹp ta 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 đùng ấy sao nghĩ bà chẳng nghĩ gà ơi ơi à gà trông mẹ xa cho rồi
hay
hay là bà cứ gà quách nó cho nghề choi tôi
ơi này bà con ơi bà con có biết anh bếp giò anh ấy đâu không?
Không
tôi phải đi tìm anh ấy để quét cung dinh không có rồi anh ấy lại tị bụi mù lên đấy à kiếm câu hát đi quét cung dinh nhá kẻ đèn trên lầu hay đèn là đèn. thật là thất bát niên cửu hạn phùng cam võ.
Ấy tôi gặp anh thiên lý tha nhang ngộ cố chi,
thục nữ động phòng hoa trúc giã,
thiếu niên kim bảng quải danh đề. Anh em ta ra đây coi nhau bằng vàng. Thì đố gì đây?
À, ai biết tự thì đố tự, mà ai biết nôm thì đố nôm.
Thế ai không biết tự biết nôm thì sao?
Không biết tự không biết nôm à?
Ừ.
Thì vác niêu tôm ra mà đố.
Thế à? Thế bây giờ tôi đố trước nhá.
Anh đố trước.
Đố để nghe đây này.
Cho anh đố trước nhá.
Nhưng mà khó lắm đấy.
Khó lắm được cứ đố đi.
Có mà giỏi giảng đấy.
Thì anh
bắt đầu
cứ
đố này.
Bây giờ.
Nghe này. Ý có đầu mà chẳng có ý. Có đuôi mà con đẻ thì ít nơi, con nuôi thì nhiều. Từ sáng đến trưa mà ăn nói đủ điều, từ trưa đến tối ra chiều ngẩn ngơ. Nó làm cái gì nói ngay, nó làm cái gì nói ngay.
cái gì mà có đầu mà lại không có đuôi ấy nhỉ?
Thế nó mới khó chứ lại.
Biết thừa rồi nhá. nó là cái con ma tịt.
Ôi trời ơi. Nó là cái chợ.
Phải rồi, nó là cái chợ. Tôi đang định nói nó là cái chợ thì anh nói tranh mất của tôi. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tôi. Tôi mà đố thì có mà anh chỉ có chịu thua cứng
thôi.
Nghe đây này.
Đố đi.
Vừa bằng bó củi, thui lủi bờ ao, chó cắn lao sao là thằng kẻ trộm. Là cái gì? Là cái gì?
Nó là cái thằng kia trộm chứ còn làm cái gì nữa.
Cái gì? chết mình quên khuấy đi mất rồi, vừa đố vừa giảng chứ này.
Tao này nghe khó này,
cứ đố đi.
Câu này khó này. Này bắt đầu này.
Cái gì đấy?
Tại sao cái con ve sầu nó lại kêu được?
Ai dạ, con ve nó kêu được là vì nó có cái ve.
Thế tại sao cái con ba ba nó có vè mà nó lại không kêu được?
Ui đấy, con ba ba có vè không kêu được, ở dưới nước kêu nào được?
Thế tao hỏi mày nhé.
Hỏi gì?
Thế tại sao cái con ếch nó ở dưới nước, sao nó lại kêu ộp 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 ộp?
Ếch ở dưới nước mà kêu được ộp 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 à? Nó ở dưới nước nó kêu được là vì nó có cái da. Đúng chưa nào?
Ngu thế.
Cái gì?
Thế tại sao giày tao bằng da sao nó lại không kêu?
Ui giời ơi, cái giày của mày bằng da nhưng đóng đinh thì kêu thế nào được?
À, thế tại sao cái trống bằng da đóng đinh sao nó lại kêu là tùm 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 tùm?
Cái trống bằng da đóng đinh lại kêu được à? Kia rồi. Mày nhìn thấy không? Bằng da đóng đinh nó kêu được là vì nó có cái mặt, có cái mặt.
Ôi trời ơi. Thế tại sao cái sàn của vợ tao ở nhà có mặt sao nó lại không kêu?
Rồi đem cả sàn của vợ nó ra đây mà đố chứ gì.
Bí rồi.
Bí thế nào được. Đấy rồi này nhá. Cái sàn của vợ mày ở nhà có mặt mà không kêu được là vì nó có cái lỗ.
À thế tao hỏi mày, thế tại sao cái kèn nó có lỗ nó lại kêu là tò tí tè tè tí tò tè tí tè tò?
Ừ nhỉ.
Biết chưa?
Cái kèn có lỗ mà kêu được à? Nè, là vì nó có loa chứ cần sao nữa.
Thế tại sao khi nơm úp cá mà nó có loa sao nó lại không kêu?
Cái nơm úp cá có loa không kêu được, có cái răng thì kêu thì chó là được.
Thế tại sao mồm tao, mồm mày một đống răng sao đấy để kêu là ôi trời đất ơi.
Ừ nhỉ. Mồm tao, mồm mày, mồm mọi người đầy răng mà vẫn kêu được, ôi giời ơi à. Mà nhìn đấy, là vì nó có cái lưỡi.
Này này này, thế tại sao cái cày 51 nó có lưỡi mà sao nó lại không kêu?
Ừ giời ơi, cái cày 51 có lưỡi không kêu được, cắm xuống đất thì kêu thế nào được. Thôi. Đố thế này thì cả ngày cũng không hết. Kiếm câu hát đi quét cung dinh đi hả mày?
Thế anh hát trước đi.
Tôi hát trước à? Tôi hát nhé. Đồn rằng xứ Nghệ vui thay.
Ây, vui thì vui vậy như không tày bằng tỉnh Hưng Yên đâu đi nhớ.
Cái tỉnh Hưng Yên nó thế nào?
Nó thế này. Đồn rằng tình phố ly Hưng Yên ấy lúc bấy giờ có cô là cô con gái, có cô là cô con gái trắng nhân duyên cô nhớ ở trong ấy mây chiếc trống cơm ai kêu vỗ tình lên bông. Bình bất bình, ấy mây chiếc trống cơm ai kêu vỗ tình lên mông. Một bầy con chí lời sông ấy mây đi tìm cô bầy nhớ thương ai. Đôi con mắt tình lên mi dình chấp gì chấp xin chấp xa mà chấp gì cô bay nhớ thương ai. Đôi con mắt tình lên chân đi lại gắt thèm gắt thèm gắt thèm của thất tha mà gắt thèm như chim mây thả mồi dù còn ngồi gảy phu lê đàn mô tình.
Quan gia này,
quan gia ai có gà thì rốt vào nhớ.
Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn chèo cổ Hề Mồi do nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và Thanh Ngoan thể hiện. Trích đoạn chèo cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.